Chương 3. Marty lớn lên trong cảnh ăn bữa tối cạnh chiếc tivi. Tivi là cô trông trẻ, là người bạn thân, là thầy giáo của cậu ta. Cậu ta vẫn có thể đọc lào lào lịch chiếu từ thuở bé. Cậu ta có thể huýt sáo nhạc hiệu phim Dallas. Cậu ta là một trong những người bắt chước Dallas giống nhất tôi từng biết. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã dạy cậu ta tất cả những gì bây giờ cậu ta biết về chuyện ấy, mà phải nói thẳng ra là không nhiều. Cho dù tôi không giống cậu ta chút nào, Marty vẫn thích tôi vì tôi xuất thân từ cùng một kiểu gia đình với cậu ta. Việc đó nghe có vẻ không giống một nền tảng tốt cho tình bạn, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy số người làm việc trong truyền hình có xuất thân như thế ít đến chừng nào. Hầu hết mọi người mà chúng tôi làm việc cùng đều đến từ những gia đình ham đọc sách. Lần đầu chúng tôi gặp nhau qua đài phát thanh con ấy. Nói một cách hài hước thì chúng tôi đều là những người đa năng. Marty có tài đi mua bánh mì kẹp, phân loại thư từ và pha trà. Nhưng ngay từ hồi đấy, nguồn năng lượng từ nụ cười và đôi mắt lồi của cậu ta đã nhiều đến mức mà ai cũng phải để ý, cho dù không ai coi cậu ta ra gì. Tôi ở một vị trí cao hơn Marty, viết bài, sản xuất chương trình và thỉnh thoảng run rẩy đọc bản tin thời sự. Như đã nói, tôi luôn rất tệ trong chuyện trở nên sinh động. Mỗi khi đèn đỏ bật lên, chỉ khá hơn Gina chút ít. Đèn đỏ bật lên và thay vì trở nên sinh động, tôi như đơ người. Nhưng hóa ra, sinh động trước đèn đỏ lại là năng khiếu bẩm sinh của Marty. Khi chúng tôi đột nhiên bị mất người dẫn thường trực trong chương trình điện thoại đêm khuya, Cà Dở Hơi là cái tên mà chúng tôi gọi nó, về tay một đài truyền hình cáp. Tôi thuyết phục đài cho Marty một cơ hội. Một phần vì tôi nghĩ cậu ta sẽ làm tốt, nhưng phần lớn là vì tôi sẽ phát hoảng nếu phải tự mình làm. Kỳ diệu thay, cậu ta làm nên những điều tuyệt vời từ những chất liệu ít hứa hẹn nhất có thể tưởng tượng ra được. Năm đêm một tuần, Marty nhận những cuộc điện thoại từ những kẻ bài ngoại, những kẻ theo thuyết âm mưu, những kẻ theo dõi người ngoài hành tinh và đủ loại những tên dở người khác. Và cậu ta biến nó thành một chương trình radio hay ho. Cái làm cho nó hay là Marty nói chuyện như thể cậu ta không muốn ở đâu khác hơn nơi đây, trò chuyện với đám dân cư sủi bọt mép của đất nước điên khùng này. Chúng tôi dần dần có được một nhóm mà người ta gọi là fan cuồng nhiệt. Sau đó chúng tôi nhanh chóng nhận được những lời mời để đưa chương trình lên TV. Người ta mời chúng tôi đi ăn trưa, nói những điều mát lòng và hứa hẹn nhiều thứ lớn lao. Chẳng lâu sau, chúng tôi bỏ rơi chương trình radio thành công của mình. Một trường hợp hiếm hoi lũ chuột chạy khỏi con tàu đang nổi. Nhưng mọi chuyện khác nhiều khi lên TV. Chúng tôi không thể cứ để những người khách của mình thản nhiên đi thẳng từ ngoài đường vào như trên radio. Những kẻ điên hài hước mang thai với người ngoài hành tinh động cỡn không còn là đủ nữa. Sau một năm tự dẫn chương trình, Marty vẫn trông như cậu ta đang ở chính xác nơi mình muốn. Nhưng sự căng thẳng đã bắt đầu hiện rõ. Và mỗi tuần, cậu ta lại cần thêm chút thời gian hóa trang để che đi những vết rạn. Không chỉ có nỗi căng thẳng của việc quanh năm suốt tháng tìm cách mời hay ho cho chương trình đang điểm những sợi bạc trên mái tóc vàng nhuộm của cậu ta. Khi chúng tôi còn trên radio, Marty không có gì để mất. Giờ thì cậu ta đã có. Khi tôi đến phòng thu, thì cậu ta đang ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, thao thao trình bày ý tưởng về những khách mời tương lai cùng với một nhóm phụ nữ trẻ vây quanh, níu lấy từng ý nghĩ mơ tưởng của cậu ta. Trong khi cô gái hóa trang gắn làm cho da Marty trông giống thật đôi chút khi lên hình. Cậu ta lưỡng lự nhấm nháp một cốc nước được đặt trước mặt mình. Đây có phải nước Evian không? Anh muốn nước có ga à? Một cô gái trẻ mặt mũi dễ thương đi bốt và mặc quần lính hỏi.
Tôi muốn nước Evian.
Cô thở phào. Nước Evian đấy ạ? Tôi không nghĩ thế. Vâng, thì nó là Badoa. Marty nhìn cô ta. Nhưng không có chai Evian nào trong máy nước tự động, cô ta đáp. Thử phòng xanh xem, cậu ta gợi ý, thở dài một cái. Có mấy người lẩm bẩm đồng tình. Phòng xanh, phòng giam các vị khách của chương trình. Đúng là nơi có thể tìm Evian cho Marty. Tiêu nghỉu nhưng vẫn cười một cách dũng cảm, cô gái mặc quần lính đi khỏi phòng để tìm đúng loại nước được yêu cầu. Tôi đang tính đến một cuộc gặp gỡ kinh điển với một huyền thoại Hollywood, Marty nói. Tôi đang tính đến Michael Parkinson
cầm bản ghi chép gặp các ngôi sao. Tôi đang nghĩ đến Tinseltown. Tôi đang nghĩ đến người được đề cử Oscar. Tôi đang nghĩ đến Jack Nicholson. Jack không ở trong thành phố. Nghiên cứu viên của chúng tôi nói, cô là một cô gái nhỏ nhắn, bồn chồn và sẽ chẳng còn làm việc này bao lâu nữa. Móng tay cô ta chắc bị cắn đến tận đốt rồi ấy chứ. Leonardo DiCaprio. Leo không rỗi. Clint Eastwood. Tôi đã gọi đến văn phòng ông ấy, nhưng không chắc chắn. Robert Mitchum. James Stewart. Họ chết rồi. Marty ném cho cô ta một cái lườm chết người. Đừng bao giờ nói thế. Chỉ là họ không thể tham gia chương trình vào thời điểm này. Cậu ta nói. Cậu ta nhìn tôi trong gương. Đôi mắt tròn, nhỏ và sáng, chớp chớp giữa một đám kem nền da cam. Tại sao chúng ta không thể mời được những nhân vật vĩ đại chết tiệt của màn ảnh hả, Harry? Vì không có ai trong số những người cậu nhắc đến có tác phẩm gì mới ra cả. Tôi nói với cậu ta như tôi vẫn phải nói với cậu ta mỗi tuần. Và khi họ có thì chúng ta vẫn phải tranh giành họ với bao nhiêu chương trình trò chuyện khác. Mọi người có xem thời sự tối nay không? Cô hóa trang mơ màng nói, theo cái cách mà các cô hóa trang hay nói, rõ ràng là hoàn toàn mù tịch về sự suy sụp hoảng loạn đang xảy ra quanh mình. Nó thú vị cực. Người ta chiếu cảnh mấy người biểu tình ở ngoài sân bay, những người xích mình vào mấy cái cây ấy, biểu tình chống đối nhà ga mới. Họ thì sao? Marty hỏi. Hay cô chỉ đang gợi chuyện? Tôi rất thích anh cầm đầu. Anh biết không, clip ấy, cái cậu có tóc tết ấy, cậu ta thật đẹp trai. Tất cả phụ nữ trong căn phòng đều lẩm bẩm đồng tình. Tôi đã nhìn thấy cậu clip trên cái cây, mảnh khảnh, lưu loát, tóc tết. Nhưng tôi không hề biết rằng cậu ta được coi là một thực thể khêu gợi. Anh ta đúng là người mà anh cần có trong chương trình. Cô gái hóa trang đắc thắng nói, chấm chấm phấn nền lên mặt Marty. Nhìn chung, anh ta thú vị hơn nhiều mấy siêu sao già cấy tóc và một bộ phim hành động kịch tính. Cliff cũng không phải một ý tồi, tôi nói, nhưng tôi không biết liên lạc với cậu ta như thế nào, cho dù cậu ta không thể khó bằng Clint Eastwood được. Thật ra tôi có số di động của anh ta đấy. Có ai đó từ cuối phòng hóa trang nói, nếu chuyện đó giúp được gì? Ai cũng quay lại nhìn cô ấy. Đó là một cô gái tóc đỏ mảnh mai với làn da Ireland mỏng manh nhợt nhạt đến nỗi trông nó như chưa từng ra nắng bao giờ vậy. Cô mới ngoài 20, trông như thể chưa tốt nghiệp đại học được 45 phút. Nhưng cô vẫn có một ít tàn nhang. Cô sẽ có một ít tàn nhang đến hết đời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô. Siobhan, Kem, cô nói, không hướng tới riêng một ai cả, vừa giới thiệu bản thân vừa đỏ mặt. Tôi là trợ lý sản xuất mới. Thế tôi có nên gọi một cuộc cho Cliff không? Marty nhìn tôi. Tôi có thể thấy là cậu ta thích ý tưởng cậu người cây này. Và tôi cũng vậy. Vì như bao người làm truyền hình khác, cái chúng tôi tôn thờ trên hết là tính xác thực. Tất nhiên là chưa kể những ngôi sao đích thực, hạng nặng. Chúng tôi tôn thờ cái đó nhất. Chúng tôi đã chán lắm rồi những ngôi sao hạng còi cố quảng bá sản phẩm rẻ tiền của họ. Chúng tôi khát khao có những người thật với cuộc sống thật và câu chuyện thật. Chuyện chứ không phải giai thoại. Họ giúp chúng tôi làm chương trình truyền hình hay với giá thấp nhất. Chúng tôi cho cơ hội điều tra tâm lý, một cơ hội để giải tỏa cho nhẹ người, một thời cơ cho mọi thứ được xả ra trước hàng triệu khán giả. Tất nhiên, nếu đột nhiên Jack Nicholson gọi đến van này được xuất hiện trong chương trình, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức gọi bảo vệ để lùa tất cả những người thật ra khỏi tòa nhà. Nhưng không hiểu sao mà Jack không bao giờ làm vậy. Thời buổi này đúng là chẳng có đủ ngôi sao cho tất cả mọi người. Thế nên chúng tôi sùng bái những người thật. Những người thật có niềm say mê với điều gì đó. Những người thật không có sự nghiệp cần bảo vệ. Và một người kẹt trên cây với đám chó cảnh sát ở dưới, sủa vào cặp bi bẩn tưởi của anh ta, nghe đúng là thật hết ý luôn. Làm sao mà cô quen anh ta? Tôi hỏi cô ấy. Hồi trước tôi hẹn hò với anh ta. Cô đáp. Marty và tôi liếc nhìn nhau. Chúng tôi rất ấn tượng. Thế ra cô Sophan này cũng là một người thật. Nhưng chuyện không thành. Cô nói.
Khá vất vả khi một trong hai người cứ treo ngược hồn trên cành cây như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn thân nhau và tôi không phục anh ấy. Anh ấy thật sự tin vào việc mình đang làm. Anh ấy cho rằng hệ thống hỗ trợ cho sự sống của trái đất đang gần đến mức kiệt quệ và tất cả những gì các nhà chính trị làm là khua môi múa mép và những vấn đề sinh thái. Anh ấy nghĩ là khi con người tiến vào một vùng đất thì họ chỉ nên để lại dấu chân và mang đi những kỷ niệm.
Hay vãi chưởng, Marty nói. Ai là đại diện của anh ta?
Tôi đang ở phòng chiếu xem một tá các màn hình chiếu năm góc quay cảnh Marty đang phỏng vấn một người đàn ông có thể thổi to cái bao cao su đang chụp lên nửa trên đầu. Gã này giỏi ra phết, thì tôi thấy có ai đó đang ở cạnh mình. Là Sir Pan, cười tươi như một đứa trẻ ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường mới. Một đứa trẻ bỗng dưng nhận ra rằng mình rồi cũng sẽ ổn. Trong bóng tối của phòng chiếu, khuôn mặt cô tắm trong ánh sáng bởi những màn hình chiếu trên tường. Chúng là tivi, chỉ có thế. Nhưng chúng tôi gọi mấy cái đó là màn hình chiếu. Chúng cho phép đạo diễn chọn giữa một loạt các góc quay để phát sóng. Màn hình không chỉ chiếu hình ảnh sẽ được phát, mà là tất cả những hình ảnh có thể. Serpan nhìn vào chúng và mỉm cười. Cô có nụ cười thật đẹp.
Tôi cứ tưởng cái cậu clip này không nhận trả lời phỏng vấn.
Tôi nói, nhất là khi cậu ta đã bị tờ Chủ Nhật lên án là chỉ tham gia vì ánh hào quang và các cô gái hippie. Rồi tôi chợt nhớ ra là cô đã hẹn hò với cậu này. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu.
Không sao, cô nói. Đúng là thế, nhưng có lẽ lần này anh ấy sẽ nhận.
Tại sao? Vì cô à?
Không, cô bật cười.
Vì anh ấy thích Marty. Anh ấy không coi Marty là một phần của lực lượng truyền thông. Tôi theo dõi Marty trên màn hình chiếu, gần như phải nín cười lúc cái bao cao su nổ tung trên đầu gã đàn ông. Nếu có ai là một phần của quyền lực truyền thông, đấy chính là Marty. Cậu ta sẽ coi đó là một lời khen.
Và trên hết, Serpan nói, vì chúng ta chiếu trực tiếp.
Đúng là có thể nói, chúng tôi là chương trình trực tiếp cuối cùng trên truyền hình. Đến giờ thì hầu hết các chương trình đều chỉ là giả trực tiếp. Có nghĩa là họ làm giả sự náo nhiệt của truyền hình trực tiếp, trong khi lúc nào cũng có lưới an toàn là ghi hình lại. Giả tạo kinh hồn. Nhưng The Marty Man Show là đồ xịn. Khi bạn xem cái gã có bao cao su trên đầu, thì nó thật sự đang được thổi phồng lên vào chính giây phút đó. Những chiến binh về môi trường này cho rằng, Sirhan nói, nơi duy nhất trong truyền thông mà không có kiểm duyệt chính là truyền hình trực tiếp.
Tôi hỏi anh cái này được không?
Cứ tự nhiên.
Có phải ở dưới bãi đổ xe là chiếc MGF của anh không? Cái màu đỏ ấy.
Lại nữa rồi, tôi nghĩ. Bài giảng về những gì xe ô tô gây ra với sự ô nhiễm không khí và cái lỗ thủng trên bầu trời. Nhiều lúc tôi buồn cho giới trẻ bây giờ. Suốt ngày họ chỉ nghĩ đến tương lai của hành tinh.
Ừ, còn đó là của tôi.
Xe đẹp đó, cô nói. Cả hai mẹ con đều đang ngủ khi tôi về nhà. Tôi đánh răng và thay quần áo trong bóng tối, lắng nghe tiếng vợ tôi thở khẽ trong giấc ngủ. Âm thanh lúc ngủ của Gina chưa bao giờ thôi khuấy động trong tôi một sự âu yếm dào dạt. Đấy là lúc duy nhất cô có vẻ yếu đuối, lúc duy nhất tôi có thể lừa bản thân rằng cô cần tôi bảo vệ. Gina cựa quậy khi tôi trườn lên giường và vòng tay qua người cô.
Chương trình hôm nay hay đấy anh, cô thì thầm.
Cô ấm và mơ màng và tôi yêu cô như thế này. Cô đang quay lưng về phía tôi, dáng ngủ bình thường của cô. Và cô thở dài khi tôi xích lại gần cô, hôn gáy và lần tay theo một trong hai cái chân dài ấy. Thứ đã làm tôi đổ rạp ngay lần đầu gặp mặt. Và bây giờ vẫn vậy.
Ôi Gina, Gina của anh.
Ôi Harry, cô nói khẽ. Anh không muốn, phải không? Cô chạm tay vào tôi.
À, có lẽ anh có.
Người em tuyệt quá.
Khá là nghịch ngợm nhỉ?
Cô cười, quay lại, để nhìn tôi, cặp mắt vẫn nhắm hờ trong cơn ngái ngủ.
Ý em là, so với một người đàn ông tuổi này.
Cô ngồi dậy trên giường, kéo chiếc áo phông đang mặc qua đầu và vứt nó xuống sàn. Cô vuốt tóc và mỉm cười với tôi. Thân hình dài, quen thuộc, được thắp sáng bởi ánh đèn phố rọi qua mành. Phòng chúng tôi không bao giờ thật sự tối cả.
Vẫn muốn em sao? Cô nói,
ngay cả sau tầng ấy năm. Có lẽ tôi đã gật đầu. Môi chúng tôi chuẩn bị chạm vào nhau thì Pat bắt đầu khóc. Chúng tôi nhìn nhau. Cô cười. Tôi thì không. Em sẽ đưa nó sang, Gina nói, và tôi nằm phịch xuống gối. Cô quay lại phòng ngủ với Pat trên tay. Cô cậu đang thở hổn hển và với đôi mắt ướt, cố gắng giải thích cơn ác mộng của mình. Còn quái vật lớn gì đó, trong khi Gina dỗ dành nó, cho cô cậu vào nằm giữa chúng tôi. Như mọi khi, trong hơi ấm của giường cha mẹ, cơn khóc nhẹ của nó dừng ngay lập tức. Nằm úp thìa đi, Gina bảo hai cha con. Pat và tôi ngoan ngoãn quay người, đôi chân ấm nhỏ bé của Pat dưới lớp vải cô tông mềm mại của bộ quần áo ngủ xếp vào sau chân tôi. Tôi có thể nghe thấy nó còn sụt sịt, nhưng cô cậu giờ đã ổn. Gina quàng cánh tay gầy và dài quanh chúng tôi, nép sát lại gần Pat. Đi ngủ thôi, cô thầm thì, mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi nhắm mắt lại, thằng bé ở giữa chúng tôi, và lúc mơ màng thiếp đi, tôi tự hỏi, liệu Gina đang nói với tôi, hay với Pat, hay với cả hai cha con? Không có quái vật đâu, Gina nói, và chúng tôi ngủ trong tay cô. Chương 4. Sinh nhật thứ 30 của Gina cũng không hoàn toàn trôi chảy. Trời vừa tối thì cha cô gọi điện để chúc mừng sinh nhật. Có nghĩa là cô đã dành cả buổi sáng và cả buổi chiều tự hỏi cái ông già dở dở ương ương vô dụng ấy có định gọi không. 25 năm trước, lúc Gina mới bắt đầu đi học, Glenn, đây là cái tên mà ông ấy bắt mọi người phải dùng, nhất là con mình, bước ra khỏi cửa nhà, mơ ước thành công trong vai trò một nhạc sĩ rock. Và cho dù đã làm việc sau quầy thu tiền ở cửa hàng guitar trên phố Denmark cả trăm năm, và tất cả những mơ mộng về hào quang đã mất dần cùng với mái tóc hippie, thì ông vẫn nghĩ mình là một tâm hồn phóng túng, có thể quên những ngày sinh nhật hay nhớ đến chúng tùy tâm trạng. Glenn chưa bao giờ thành công trong vai trò nhạc sĩ. Có một ban nhạc với một hợp đồng ghi âm khiêm tốn và một đĩa đơn tương đối nổi tiếng. Có lẽ bạn đã từng nhìn thoáng thấy mặt ông đang chơi bass trên chương trình Top of the Pop ngay trước khi Ted Hart vĩnh viễn rời bỏ số 10 phố Downing. Chú thích: Ted Hart là Thủ tướng Anh từ tháng 6 năm 1970 đến tháng 2 năm 1974. Downing, địa chỉ văn phòng của Thủ tướng Anh. Thời trẻ, ông rất bảnh bao. Glenn, không phải Ted Hart, có chút phong cách Robert Plant, tóc vàng quăng kiểu Viking và mặc áo hở bụng. Nhưng tôi luôn có cảm giác nghề nghiệp thật sự của Glenn là xây dựng gia đình rồi đập tan chúng. Gia đình nhỏ xinh của Gina chỉ là gia đình đầu tiên trong một hàng dài những người vợ và những đứa con mà Glenn đã bỏ rơi. Họ ở rải rác khắp đất nước. Những người phụ nữ như mẹ của Gina từng được coi là nhan sắc hơn người vào thập niên 60-70, đến nỗi khuôn mặt tươi cười của bà có lúc đã xuất hiện trên các tạp chí hào nhoáng. Và những đứa con như Gina, những đứa trẻ đã phải lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân khi mà nó vẫn còn bị coi là gia đình đổ vỡ. Glenn lướt ra lướt vào cuộc đời của bọn họ, thản nhiên quên các ngày sinh nhật và Giáng sinh, và rồi tự dưng xuất hiện với một món quà to đùng, vô duyên nào đó. Cho dù ông giờ đã là một gã trung niên ở ngoài ô, bắt tàu điện hàng ngày để đi làm trong một cửa hàng, ông vẫn thích nghĩ rằng mình là Jim Morrison, chết tiệt, và những luật lệ áp dụng với người khác không áp dụng với ông. Nhưng tôi không thể phàn nàn nhiều về Glenn thân mến. Ở một phương diện nào đó, ông ấy là người xe duyên cho tôi và Gina, vì thứ cô thích nhất ở tôi là gia đình tôi. Đó là một gia đình nhỏ, bình thường. Tôi là con một, và chúng tôi sống trong một căn nhà kép tường bê tông ở khu ngoại ô London, trông giống bất cứ một vùng ngoại ô nào ở Anh. Khắp xung quanh chúng tôi là các căn nhà và người, nhưng phải đi bộ nửa dặm mới có thể mua được một tờ báo. Khắp xung quanh là sự sống, nhưng lại không bao giờ thoát khỏi cái cảm giác là cuộc sống đang xảy ra ở nơi khác. Đấy là đặc tính của ngoại ô. Mẹ tôi theo dõi khu phố từ đằng sau rèm vải. Là phố của tôi, bà nói khi bị cha tôi phản đối. Cha tôi lăn ra ngủ trước màn hình tivi. Chẳng bao giờ có cái gì hay. Lúc nào cha cũng than vãn. Và tôi loăng quăng đá quả bóng ngoài vườn sau, mơ về những phút bù giờ ở sân Wembley và cố gắng tránh đám hoa hồng của cha. Có bao nhiêu gia đình như thế trên đất nước này? Chắc là hàng triệu. Nhưng giờ chắc chắn là đã giảm đi rất nhiều so với trước. Những gia đình như chúng tôi gần như một loài bị đe dọa. Trina xử sự như thể cha tôi và mẹ tôi và tôi là gia đình hạt nhân cuối cùng. Một thứ động vật hoang dã được bảo tồn mà ta cần phải trân trọng và ngưỡng mộ và lấy làm kinh ngạc. Đối với tôi, tất nhiên, gia đình tôi có phần trăm tỉnh. Tất cả những lần rửa xe, những lần nhìn hé từ rèm vải, những buổi tối trước tivi, những nhà nghỉ có bữa sáng đi kèm ở Devon và Cornwall hay trong một cái nhà lưu động ở Frinton. Tôi ghen tị với xuất thân quyến rũ của Trina. Mẹ cô một cựu người mẫu, cha cô một tiền siêu sao nhạc rock. Những tấm ảnh trong tạp chí, cho dù những tấm ảnh đó đang phai dần. Nhưng Trina nhớ những ngày sinh nhật bị bỏ qua thời thơ ấu. Một người cha luôn lơ đãng về những thú vui mới hơn, thú vị hơn của mình. Những chuyến du lịch hứa hảo. Người mẹ đi ngủ một mình, già đi một mình, ốm đau một mình, khóc một mình, và cuối cùng là chết một mình. Trina không bao giờ có thể coi nhẹ một gia đình bình thường. Cô không tài nào có thể làm vậy. Giáng sinh đầu tiên đưa cô về nhà, tôi nhìn thấy cô nghẹn ngào khi được mẹ tôi trao một món quà nho nhỏ. Chỉ là mấy thứ thơm thơm trong một cái giỏ từ Body Shop. Một ít xà phòng có hình gấu Bắc Cực bọc trong giấy bóng. Và tôi biết tôi đã có cô. Cô nhìn những con gấu Bắc Cực và cô bị hút hồn. Ta không bao giờ nên coi thường sức mạnh của một gia đình hạt nhân. Giờ đây xuất thân từ một gia đình không đổ vỡ cũng giống như kiểu có tài sản riêng. Hay đôi mắt của Paul Newman. Hay súng ống khủng. Đấy là một cái phúc của cuộc sống chỉ được ban cho một vài người may mắn và khó mà cưỡng lại. Nhưng những gia đình không đổ vỡ có thể ru những đứa con vào một cảm giác an toàn giả tạo. Khi tôi lớn, tôi luôn cho rằng lẽ tất nhiên tất cả các cuộc hôn nhân đều vững chắc và bất diệt như của cha mẹ mình, kể cả hôn nhân của tôi. Cha mẹ tôi trông có vẻ dễ dàng, nhưng không hề dễ dàng một chút nào. Trina chắc hẳn đã phủi tay với Glenn từ nhiều năm trước nếu mẹ cô vẫn sống. Nhưng bà mất vì ung thư vú ngay trước khi Trina bước vào đài radio và cuộc đời tôi. Và tự dưng, cô cảm thấy cần phải cứu vớt những mảnh gia đình tả tơi ít ỏi còn lại. Thế là Glenn tới dự đám cưới chúng tôi và làm một bi cần ngay trước mặt cha mẹ tôi. Rồi ông ấy cố ve vãn một cô phụ dâu. Đã gần 50, nhưng ông vẫn xem ra tưởng mình 19 tuổi và mọi thứ vẫn đang ở trước mặt. Ông mặc một chiếc quần da kêu có két khi nhảy và ông đã nhảy ra trò. Trina đã rất giận vì Glenn còn không thể cố làm một người cha, cho dù chỉ là phớt qua đi nữa. Đến nỗi cô không muốn gửi một bức ảnh nào của Pat khi thằng bé sinh ra cho ông. Nhưng tôi nhất quyết bảo là ông có quyền được xem ảnh thằng cháu duy nhất của mình. Và tôi thầm nghĩ rằng khi Glenn nhìn thấy cậu bé đẹp đẽ của chúng tôi, ông sẽ siêu lòng ngay lập tức. Khi ông quên sinh nhật của Pat 3 lần liên tiếp, tôi nhận ra là giờ tôi đã có lý do riêng để ghét cái ông già hippie đó. Có thể ông ấy khiếp sợ khi phải làm ông ngoại, tôi nói. Phát ghê, không phải đấy là từ ông ấy dùng sao? Ừ, có một phần, Trina nói. Còn một phần khác là ông ta là một gã tồi tệ ích kỷ, không bao giờ khôn lớn, đừng quên cái đó. Không như cha mẹ Trina, chẳng có ai nghĩ là cha mẹ tôi là một đôi vàng son cả. Chẳng ai nghĩ là cuộc hôn nhân của họ đại diện cho tinh thần của cả một thời đại. Ảnh của mẹ không bao giờ xuất hiện trên tạp chí hào nhoáng, tuy rằng báo địa phương tốn rất nhiều giấy bút viết về đám cà chua được giải của bà. Nhưng cha mẹ tôi đỡ bên nhau cả đời, và Gina với tôi cũng sẽ như vậy. Từ ngày cưới của mình, chúng tôi đã có những người bạn gặp ai đó, yêu, cưới, ly dị và bắt đầu ghét người vợ hay chồng cũ của mình. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng tôi, dù hoàn cảnh gia đình có khác nhau, nhưng thế có nghĩa là tôi và cô muốn cùng một thứ. Tôi muốn một cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi, vì đó là thứ cha mẹ tôi có. Trina muốn một cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi, vì đó chính là thứ cha mẹ cô không bao giờ có. Đấy là điểm tốt của chúng mình, Gina bảo tôi. Giấc mơ của chúng ta hợp nhau. Gina yêu điên cuồng cha mẹ tôi và tình cảm ấy được đáp lại. Họ nhìn cô gái tóc vàng trên lối đi dọc khu vườn với thằng cháu nội nhỏ nhắn của họ, và cả hai dường như căng tràn mãn nguyện, bẽn lẽn cười sau cặp kính đọc sách và những bông hoa phong lữ. Không ai trong hai bên có thể tin được vận may của mình. Cha mẹ tôi nghĩ là mình đang có được Grace Kelly. Gina nghĩ mình đang được nhà Walton. Chú thích là gia đình hạnh phúc truyền thống trong bộ phim truyền hình cùng tên của Mỹ. Em đang định đưa Pat đến nhà ông bà nội, cô nói trước khi tôi đi làm. Em mượn di động của anh được không? Điện thoại em hết pin rồi. Tôi sẵn lòng cho cô mượn. Tôi không thể chịu được mấy cái đó. Nó làm tôi cảm thấy tù túng. Một luồng hoảng loạn lan tỏa khắp phòng chiếu. Con ruồi đã quay lại, đạo diễn nói. Chúng ta có con ruồi. Nó ở ngay đó trên màn hình. Con ruồi phòng thu. Con ruồi của chúng tôi là một sinh vật to đùng, đen như bọ cánh cứng, với cánh lớn như ông bóp cày và thân phình lên như thể có khung gầm. Trong hình zoom cận cảnh Marty đọc máy chạy chữ, chúng tôi dõi theo con ruồi uể oải bay vòng quanh đầu người dẫn chương trình. Rồi sau vài lần va vào màn hình, nó chậm rãi bò lên. Con ruồi sống đâu đó ở ngóc ngách tối tăm phía trên phòng thu, cùng với đống hỗn độn những ổ điện, dây cáp và đèn. Con ruồi chỉ xuất hiện giữa chương trình, và ở phòng chiếu, những tay kỳ cựu nói, nó phản ứng với nhiệt của đèn phòng thu. Nhưng tôi luôn cho rằng, con ruồi bị cuốn hút bởi cái loại nước mà lỗ chân lông loài người tiết ra lúc truyền hình trực tiếp. Con ruồi của chúng tôi thích hương vị của sự sợ hãi. Ngoài trừ màn biểu diễn trên không của chú ruồi, cuộc phỏng vấn của Marty với clip đang diễn ra khá trôi chảy. Cậu trẻ tuổi non nớt, thoạt đầu run rẩy, gãi bộ ria mới mọc, giật giật lọn tóc tết dơ giấy, lắp bắp những câu lang mang và còn phạm phải lỗi cơ bản nhất trong truyền hình là nhìn thẳng vào máy quay. Nhưng Marty có thể nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên đối với những vị khách lo lắng và tỏ ra cảm thông với mục đích chính nghĩa của Cliff. Cuối cùng cậu ta cũng làm cho cậu trai trẻ trở nên thoải mái. Chỉ đến khi Marty chuẩn bị kết thúc cuộc phỏng vấn thì mọi thứ mới trở nên tồi tệ. Tôi xin được cảm ơn Cliff vì đã xuất hiện ở đây tối nay, Marty nói, mặt nghiêm trang bất thường, phẩy đi con ruồi phòng thu. Và tôi muốn cảm ơn những đồng nghiệp của anh đang sống trên những ngọn cây ở ngoài sân bay, vì cuộc chiến họ đang chiến đấu là vì tất cả chúng ta. Tràng pháo tay vang lên. Marty chì tay ra rồi bắt tay khách mời. Cliff nắm lấy nó và cứ nắm mãi lấy nó. Rồi cậu ta đút tay vào cái áo choàng lết thết, na ná như thổ cẩm, và lấy ra một đôi còng tay. Trong lúc Marty dõi theo với một nụ cười ngờ vực, Cliff bập một bên phòng kim loại quanh cổ tay mình, còn cái kia quanh cổ tay Marty. Thả lũ chim ra, Cliff nhỏ nhẹ nói. Cậu ta đằng hắn. Cái gì? Cái gì đây? Marty hỏi. Thả lũ chim ra, Cliff hét lên với sự tự tin mỗi lúc một lớn. Thả lũ chim ra. Marty lắc đầu. Mày có chìa khóa cho cái thứ này không? Cái thằng hôi thối này. Từ phòng chiếu tối lờ mờ, chúng tôi theo dõi cảnh đó xảy ra trên một loạt các màn hình đang sáng trưng trong bóng tối. Ông đạo diễn vẫn tiếp tục ra hiệu lệnh cho 5 cái máy quay. Dừng ở Marty. 2. Cho tôi cận cảnh còng tay. 4. Nhưng tôi có cái cảm giác mà ta chỉ cảm thấy khi chương trình truyền hình trực tiếp đang trở nên vô cùng tồi tệ. Một cảm giác trộn lẫn buồn nôn, tê liệt nhẹ và sự sững sờ khủng khiếp nằm sẵn đó ở đáy lòng ta. Và tự dưng con ruồi xuất hiện, lởn vởn vài giây trên tóc Clip, rồi thực hiện một cú hạ cánh hoàn hảo lên sống mũi cậu ta. Thả lũ chim ra! Marty xăm soi cánh tay của mình, không tin nổi là mình đang bị xích với chàng thanh niên bù xù, có lớp phấn đang nhòe dần dưới ánh đèn. Rồi cậu ta cầm bình nước trên bàn ở giữa hai người lên, và như thể để đập con ruồi phòng thu, phang vào mặt Clip. Máu và nước phun ra. Marty đứng đó, trên tay chỉ còn cái quai bình đã vỡ. Chìm cái đếch gì? Cậu ta nói.
và vứt mẹ cái lỗ thủng tầng ozone đi. Một người trợ lý trường quay xuất hiện trên máy quay, mồm há hốc sững sờ, tai nghe lủng lẳng quanh cổ. Clip ôm lấy cái mũi vừa ăn đập, có ai đó trong số khán giả bắt đầu la ó. Và đấy là lúc mà tôi biết rằng chúng tôi đã lãnh đủ. Marty đã làm việc duy nhất mà cậu ta không được làm trong những chương trình loại này. Cậu ta đã làm mất khán giả. Trong phòng chiếu, tất cả điện thoại đồng loạt rung, như thể để tưởng niệm sự nghiệp hoành tráng của tôi đi thẳng xuống hố xí. Đột nhiên tôi nhận ra mình đang toát mồ hôi như tắm. Con ruồi phòng thu xuất hiện thoáng qua trên tất cả các màn hình, như thể lựa một vòng đắc thắng, rồi biến mất. Tôi ngu quá! Siap Han nói mấy tiếng sau khi trong phòng chiếu không một bóng người. Tất cả đều là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên mời anh ta. Đáng lẽ tôi phải đoán được rằng anh ta muốn lợi dụng chúng ta để bày ra một vụ như thế này. Anh ta luôn là một thằng cha ích kỷ. Tại sao tôi lại đi làm thế chứ? Vì tôi muốn gây ấn tượng với mọi người. Và giờ hãy nhìn chuyện gì đã xảy ra. Cô không ngu, tôi nói với cô. Marty mới ngu. Mời người thế này là tốt. Kể cả chuyện đã xảy ra thì mời người thế này vẫn là tốt. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ? Cô hỏi, tự dưng trông rất non trẻ. Họ sẽ làm gì chúng ta? Tôi lắc đầu và nhún vai. Chúng ta sẽ biết sớm thôi. Tôi thấy mệt khi nghĩ đến nó. Nào, ra khỏi đây thôi. Tôi đã bảo Marty về nhà. Lẫn qua cửa sau tòa nhà, vào trong một cái taxi đang đợi ở lối chất dở hàng hóa. Dặn cậu ta không được nói chuyện với bất cứ ai. Cảnh báo chí sẽ xé cậu ta tan tành. Chúng tôi tin chắc điều đó. Tôi lo hơn là những gì đài sẽ làm với cậu ta. Và chúng tôi biết họ cần The Marty Man Show, nhưng họ có cần lắm không? Đã muộn lắm rồi, Sếp Han nói lúc chúng tôi vào thang máy. Tôi bắt taxi ở đâu được nhỉ? Cô sống ở đâu? Tôi hỏi. Đáng lẽ tôi phải đoán được là cô sẽ nói Camden Town. Cô tất nhiên phải sống ở khu phố của tầng lớp lao động cũ, giờ đã bị chiếm đóng bởi những người vận đồ đen hầm hố. Thật ra nhà cô không xa ngôi nhà nhỏ xinh của chúng tôi ở Harpery Corner lắm. Chúng tôi ở hai đầu cùng một con đường. Nhưng Sếp Han ở đầu đường Camden, nơi người ta muốn biến nó thành khu hippie. Tôi ở đầu đường, nơi người ta mơ tới ngoại ô. Tôi sẽ chở cô về. Tôi nói. Gì cơ? Bằng con MGF của anh? Ừ, tuyệt. Chúng tôi cười lần đầu tiên trong hàng tiếng đồng hồ, cho dù tôi không hiểu tại sao, và đi thang máy xuống bãi đổ xe ở tầng hầm, nơi chiếc ô tô đỏ nhỏ nhắn đang đứng hoàn toàn đơn độc. Đã muộn, gần 2 giờ. Tôi dõi theo đôi chân cô luồn vào dưới bảng đồng hồ. Tôi sẽ không thao thao bất tuyệt về nó đâu, cô nói. Nhưng tôi chỉ muốn nói là anh đã rất tốt bụng về chuyện tối nay. Cảm ơn anh vì không giận tôi. Tôi rất cảm kích điều đó. Đó là một lời xin lỗi rất tử tế về một việc mà cô không phải xin lỗi. Tôi nhìn khuôn mặt Ireland trắng trẻo của cô và lần đầu tiên nhận ra là tôi thích cô đến mức nào. Đừng ngớ ngẩn. Tôi nói, nhanh tay bật động cơ lên để giấu sự xấu hổ của bản thân. Chúng ta cùng một phe mà, phải không? Hôm đó là một buổi tối mùa hạ ấm áp và các con phố rất vắng vẻ. Chỉ trong vòng 20 phút, chúng tôi đã lái qua khu chợ cóc giờ đã đóng cửa, mấy nhà hàng dân tộc độc đáo và qua hết những cửa hàng đồ cũ với biển hiệu quá khổ trông thật lố bịch. Có những đôi bốt cao bồi, ghế may khổng lồ, và những tấm nhựa vinin vĩ đại. Tất cả đổ bóng xuống con phố như ảo giác do thứ thuốc phiện nào đó gây ra. Trước đây Gina và tôi hay mua đồ ở quanh đây các chiều thứ bảy. Từ đó đến giờ đã mấy năm rồi. Sếp Han chỉ đường cho đến khi chúng tôi đổ trước một căn nhà riêng lớn màu trắng đã bị chuyển thành khu căn hộ từ lâu. Thôi, tôi nói. Chào nhé. Cảm ơn anh. Cô đáp. Vì tất cả mọi thứ. Không có gì. Nghe này, tôi không nghĩ bây giờ mình đã ngủ được. Sao một tối như tối nay thì không? Anh có muốn vào nhà uống một ly không? Uống rượu giờ này có thể làm tôi khó ngủ. Tôi nói, cầm ghét bản thân vì đang nói như thể một ông già nghỉ hưu phải nhanh về với sữa sô-cô-la và ga chống thấm của mình. Anh chắc không? Cô hỏi, và tôi cực kỳ mát dạ là cô trông có vẻ tiêu nghỉu đôi chút. Tôi cũng biết là cô sẽ không hỏi lại lần nữa. Về đi, một giọng nói trong tôi vang lên. Từ chối với một nụ cười lịch sự và về nhà ngay bây giờ. Và có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu tôi không thích cô đến thế. Có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu tối hôm nay không trắc trở như thế. Có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu tôi không chuẩn bị 30 tuổi. Có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu đôi chân cô ngắn hơn vài cm. Ừ, được rồi. Tôi nói, giọng thản nhiên hơn rất nhiều so với cảm giác thật của mình. Nghe được đấy. Cô nhìn tôi chỉ một giây, và rồi chúng tôi hôn nhau. Tay cô trên gáy tôi, giật tóc tôi với nắm tay nhỏ gấp gáp. Lạ nhỉ? Tôi nghĩ, Gina chẳng bao giờ làm thế cả.